chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả. Kính thưa quý vị, chúng ta thường luôn tự hỏi rằng liệu trẻ em có cần những chất dinh dưỡng gì đặc biệt hơn là người lớn hay không? Câu trả lời là không. Tuy nhiên, có những chất trẻ cần nhiều hơn vì chúng rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Nếu thiếu, sẽ để lại những hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng đến cuộc sống của bé sau này. Trẻ em vẫn đang phát triển theo những cách khác nhau, nên những dưỡng chất dưới đây được coi là quan trọng hơn cả. Đầu tiên đó chính là vitamin tan trong dầu. Vitamin tan trong dầu gồm có vitamin A, D, E và vitamin K, đặc biệt là vitamin K2, là những vitamin tan trong dầu. Những thực phẩm có chứa nhiều vitamin tan trong dầu phải kể đến như là cá béo nước lạnh có rất nhiều vitamin D, dầu cá tuyết là một trong những nguồn cung cấp vitamin tuyệt vời. Trong khi đó, thực phẩm lên men lại có chứa nhiều vitamin K2. Các chế phẩm từ sữa, đặc biệt là phô mai cứng, cũng có chứa nhiều vitamin K2. Thứ hai đó chính là choline và glycine. Lòng đỏ trứng của động vật ăn cỏ là nguồn cung cấp choline tuyệt vời. Và thịt của những động vật ăn cỏ là thịt có chất lượng tốt hơn về mọi mặt so với thịt nuôi công nghiệp. Đừng bỏ qua nước hầm xương, đó cũng là một nguồn cung cấp lysine quan trọng. Lysine giúp cân bằng. Methionine là một trong những axit amin có nhiều trong thịt bắp. Nạp nhiều methionine chính là nguyên nhân gây ra ung thư. Hơn nữa, việc mất cân bằng các axit amin cũng không hề tốt cho cơ thể. Do vậy, nếu có thể cân bằng được lượng methionine và lysine thì sẽ tốt hơn rất nhiều cho trẻ em và người lớn. Thứ ba đó chính là iốt. Iốt là dưỡng chất quan trọng, là thành phần cơ bản có trong các loại rau ở biển như là rong biển, tảo biển và các chế phẩm từ sữa. Thứ tư đó chính là kẽm, đồng và sắt. Đây là những nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho cơ thể bởi chúng đóng nhiều vai trò quan trọng trong cơ thể. Những chất này có thể tìm thấy trong thịt và đồng còn chứa trong một số loại rau, nhưng việc hấp thu những vi chất này từ thực vật lại kém hơn so với những thực phẩm có nguồn gốc từ động vật. Nhưng nói như thế không có nghĩa là thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì không có ích. Ngược lại, chúng đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe con người, chỉ là một số chất dinh dưỡng không hấp thu được nhiều như là việc chúng ta ăn sản phẩm từ động vật. Thứ năm đó chính là canxi. Canxi giúp cho sự phát triển xương, răng khỏe mạnh, đó là tác dụng không thể nào bàn cãi được. Ngoài việc có trong nhiều sữa, các chế phẩm từ sữa như là bơ, phô mai, ván sữa, thì còn một số nguồn canxi dễ hấp thụ khác chính là xương của cá. Do vậy, khi ăn cá chúng ta không nên bỏ qua phần xương, tốt nhất là chúng ta nên ăn cá kho, được ninh nhừ xương vừa hấp thu được canxi, vừa hấp thu được EPA và DHA, cũng như là nhiều protein và selen. Rau lá xanh đậm cũng là một trong những nguồn canxi tốt. Sữa và các chế phẩm từ sữa là nguồn cung cấp canxi tuyệt vời. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên rằng sử dụng những chế phẩm từ sữa nguyên kem và được lên men là sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ em. Những sản phẩm này giúp cho chúng ta và con của chúng ta ngăn ngừa được bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì và hàng tá các bệnh khác. Cuối cùng đó chính là protein. Trẻ em cần protein để phát triển cơ bắp, các mô quan trọng và enzyme trong cơ thể. Nguồn protein có ở tất cả các thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày, nên không khó để chúng ta có thể hấp thụ. Kính thưa quý vị, nếu con của chúng ta không phải là quá lười ăn và là người ăn đa dạng các loại thực phẩm thì chúng ta không phải lo lắng về việc thiếu dinh dưỡng. Nhưng nếu chúng ta quan tâm đến sức khỏe của con mình thì chúng ta vẫn có thể cho bé đi kiểm tra để chắc chắn mọi chỉ số đều ở trong giới hạn bình thường. Theo dõi chiều cao và cân nặng thường xuyên cũng là một trong những cách biết sơ qua tình hình dinh dưỡng của con. Do vậy, chúng ta đừng quá ép buộc con của chúng ta ăn như một người lớn. Bên cạnh đó, thói quen ăn quá nhiều thức ăn có nguồn gốc từ thực vật cũng khiến cho trẻ giảm hấp thu những dưỡng chất quan trọng như đã đề cập trên.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Có một người đứng trước tiệm bán hoa và muốn gửi hoa tặng mẹ qua đường bưu điện. Sở dĩ anh làm như vậy vì mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300 cây số. Khi bước chân ra khỏi chiếc xe thì anh thấy một bé gái đang đứng khóc ở trên vỉa hè. Ngạc nhiên, anh đến và hỏi tại sao đứa bé này khóc. Đứa bé nói rằng cháu muốn mua một hoa hồng để tặng mẹ cháu, nhưng cháu chỉ có 75 xu, trong khi giá một hoa hồng đến 2 đô la. Người thanh niên này mỉm cười và nói với đứa bé: đến đây, chú sẽ mua cho cháu. Anh liền mua hoa đưa cho cô bé và đặt một bó hồng gửi cho mẹ anh. Lúc bây giờ anh hỏi cô bé này có cần đi nhờ để anh chở về nhà không. Đứa bé này vui mừng nhìn anh và trả lời: dạ, chú cho cháu đi nhờ xe đến nhà mẹ cháu. Rồi nó chỉ đường cho anh lái xe, nhưng anh rất ngạc nhiên lại đến một nghĩa trang, nơi một chiếc mộ vừa mới đắp. Nó chỉ vào ngôi mộ và nói rằng đây là nhà của mẹ cháu. Nói xong nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ. Lúc bây giờ người thanh niên này đã quay lại tiệm bán hoa và quyết định hủy bỏ dịch vụ gửi hoa về cho người mẹ của mình. Suốt đêm hôm đó, anh đã một mình lái một mạch 300 cây số với bó hoa hồng thật đẹp để mang trao tặng tay bà. Thưa quý ông bà và anh chị em, thế giới hiện đại của chúng ta, người ta tìm mọi cách có tiền và tìm mọi cách để tiêu xài đồng tiền. Và với sự tăng trưởng của đời sống vật chất, điều này đòi hỏi không những cha mà người mẹ trước đây làm nội trợ đã phải đi ra ngoài kiếm việc làm. Sự kêu gọi làm việc cho Đức Chúa Trời, nhu cầu muốn cho người ta biết đến mình, sự yên ổn về tài chính cá nhân, muốn mình quan trọng hơn, hoặc những lý do gì khác có thể rơi vào trường hợp này. Với những nhu cầu khác nhau kết hợp với những luật lệ làm việc không thay đổi cho người cha lẫn người mẹ khi làm việc bên ngoài, đã cản trở sự nuôi dạy một đứa con một cách hoàn chỉnh. Một người mẹ Cơ Đốc đặc biệt phải đương đầu với sự giằng co nuôi con khôn lớn và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Sự tranh đấu của bà sẽ vất vả hơn nếu bà có con còn nhỏ. Sau một đêm không ngủ, phải giao đứa bé cho một người giúp việc hoặc đưa đến nhà trẻ là một quyết định không dễ dàng. Những người mẹ bận công việc đi làm, họ không thể bỏ những công việc khẩn cấp, trong khi con cái phải chịu những giờ phút xa vắng người mẹ. Bà Ellen White đã nhấn mạnh về vai trò cốt yếu của người mẹ. Người mẹ là thầy giáo đầu tiên của một đứa trẻ. Trong thời kỳ dễ xúc cảm và sự phát triển nhanh chóng nhất về giáo dục lại nằm trong tay người mẹ. Thời gian của người mẹ nằm trong ý nghĩa đặc biệt là thuộc về con cái của bà. Khi mà những người mẹ ra ngoài làm việc, kể cả người cha, là những yếu tố trong khuynh hướng mà nhiều đứa trẻ lớn lên bị ảnh hưởng về đức tin và sự bỏ bê gia đình, đặc biệt là những người liên tục bận về những công việc làm ăn kinh doanh ở bên ngoài, không có thời gian chăm sóc con cái, kể cả những giờ rỗi rảnh, là một sự nghiêm trọng nhất, là một lỗi lầm nguy hiểm nhất, không những cho gia đình, xã hội mà còn cho đất nước. Vấn đề trở nên quan trọng hơn nữa khi người mẹ đi làm xa hoặc bận công việc, không có thời giờ chăm sóc con cái. Những người phải làm việc quá sức đã lạm dụng chính bản thân họ và gia đình. Gia đình của một người làm việc quá độ, các con cái cảm thấy không được thương mến, cảm thấy bị thờ ơ. Như gia đình mà có người cha và người mẹ nghiện rượu, nghiện cờ bạc hoặc ma túy. Có một nhà tâm lý học tên là Uri Bronfenbrenner. Ông viết như sau: nếu có một tiên tri nào nói về sự bất an, trước hết phải nói đến con cái khi trở về nhà thấy căn nhà trống rỗng. Sự rắc rối có thể là do những khó khăn, trốn học, bỏ học, gian dở, nghiện ma túy hoặc buồn nản trong thời thơ ấu. Nói một cách khác, nhiều nhân tài đạt được thành công lớn hầu hết là nhờ sự khuyến khích của những người mẹ. Chúng ta nhìn ở trong Kinh Thánh, từ kinh nghiệm của Môi-se, ông đã ở với người mẹ của mình trong 12 năm. Kết quả là trong cuộc đời ông không bao giờ quên Đức Chúa Trời. Mặc dù ông đã xa nhà 28 năm, dù ông được dạy dỗ về triết học của Ai Cập, khi ông ở gần những người thờ thần tượng và ảnh hưởng trong môi trường sống của thế gian chung quanh, nhưng ông vẫn giữ đức tin do người mẹ Do Thái dạy dỗ. Trong sách Hebrew đoạn 11 câu 24 cho đến câu 26 cho chúng ta biết, bởi đức tin, khi Môi-se đã khôn lớn, bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về đấng Christ là quý hơn là châu báu xứ Ai Cập. Thưa quý ông bà, anh chị em, cả cuộc đời tương lai của Môi-se, một sứ mạng lớn lao, ông đã làm trọn khi ông lãnh đạo dân Israel và làm chứng từ việc làm quan trọng của một người mẹ tin Chúa đối với một phạm vi lớn lao. Chính người mẹ đã nắm số phận của con cái trong đôi bàn tay của mình. Cho nên ngày nay, những người mẹ Cơ Đốc phải ra ngoài làm việc. Những người bận bịu với công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán phải xa nhà. Đây là một điều giằng co giữa bổn phận nuôi con và việc làm ở bên ngoài. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, có những đề nghị có thể giúp ích cho các bà mẹ. Thứ nhất, các bà mẹ cần ở nhà chung với con trong tuổi con còn thơ ấu. Và khi con đi học, các bà mẹ có thể chọn thời giờ làm việc khi cháu ở trường, và chúng ta sẽ có mặt ở nhà khi con đi học về. Thật vậy, bà Ellen White đã cảnh cáo các bà mẹ như sau: việc làm lớn lao nhất của bạn là trở thành một nhà truyền giáo ở nhà. Khi xã hội vượt qua chủ nghĩa phát triển công nghiệp, những tiến bộ trong kỹ thuật vi tính sẽ tạo ra sự thay đổi về vị trí của nhiều việc làm, từ phân xưởng hoặc văn phòng mà nhiều người có thể mang về nhà làm. Sự thay đổi này phát sinh sự linh động về sắp xếp công việc cho cha và mẹ, giữ ổn định về tài chánh, và đó là một giải pháp tốt cho những gia đình gặp khó khăn. Kế đó, lời khuyên của bà Ellen White đối với người mẹ, bà nói rằng hãy cẩn thận đặt tin tưởng trong sự uốn nắn tâm trí trẻ thơ vào tay người khác. Chúng ta không nên giao con cái cho người mà chúng ta không hoàn toàn tin tưởng. Kính thưa quý vị, cho nên đức tin không những quan trọng cho sự cứu rỗi trong tương lai, mà còn quan trọng cho đời sống hàng ngày ở trong gia đình chúng ta. Với những gia đình thường xuyên thực hiện gia đình lễ bái là một niềm hạnh phúc cho cha mẹ và con cái, là một điều quan trọng để giúp các bà mẹ đương đầu với những thử thách. Và chúng ta hãy đánh giá động lực của mình. Phao-lô viết trong 2 Cô-rinh-tô đoạn 13 câu 5: chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình. Anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Giê-xu Christ ở trong anh em sao? Miễn là anh em không đáng bị bỏ. Trước khi chúng ta để con cái xa rời vòng tay của chúng ta, chúng ta phải tự hỏi chúng ta thật sự có cần thiết lắm, hoặc để tương lai của con bị nguy hiểm. Dầu chúng ta bận thế nào chăng nữa, chúng ta phải dành thời giờ để chăm sóc con cái tại nhà. Là người Cơ Đốc, chúng ta tin tưởng rằng tiền bạc có thể nuôi sống gia đình, góp phần vào việc phát triển công việc của Chúa. Nhưng tiền bạc không phải là ưu tiên hàng đầu, vì Đức Chúa Trời mới chính là ưu tiên hàng đầu của chúng ta, và Ngài không bao giờ rời bỏ chúng ta. Chúng ta hãy có đức tin trong sự chăm gìn của Đức Chúa Trời. Kính thưa quý vị, sau khi chúng ta xét nghiệm và khám phá rằng động lực ra phía bên ngoài quá bận bịu, chúng ta tin tưởng rằng công việc ở trên trái đất này mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại không bao giờ chấm dứt, cho tới khi mọi người gồm cả giáo hữu trong hội thánh cùng nhau làm việc hiệp một, và mọi nỗ lực giúp các viên chức và mọi nỗ lực giúp phát triển. Các bà mẹ có thể cầu xin sự cam kết của Đức Chúa Giê-xu như trong Phục Truyền đoạn 31 câu 8 viết rằng: chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ ở cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu, chớ sợ và chớ kinh khủng. Cho nên kính thưa quý vị, đức tin và việc làm, chúng ta xem xét, nói một cách đơn thuần, chúng ta đang làm việc cho Đức Chúa Trời và tin tưởng Ngài sẽ chăm gìn mọi sự. Trong khi đó chúng ta không cố gắng làm một điều gì cho con cái chúng ta. Đúng vậy, chúng ta cần có đức tin rằng Đức Chúa Trời sẽ chăm gìn con cái chúng ta. Tuy nhiên Ngài cũng mong đợi chúng ta dùng khả năng và thời giờ của con cái chúng ta. Và Ngài cũng mong đợi chúng ta dùng khả năng và thời giờ với con cái chúng ta. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Đức Chúa Trời là đấng chăn chiên, xin Thánh Linh của Ngài hướng dẫn từng bước các con. Chúng ta mong rằng Chúa là niềm trông cậy cho con cái chúng ta, và Ngài chăm sóc, che chở cho con cháu chúng ta. Kính thưa quý ông bà chị em, con cháu là một tặng phẩm quý giá mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta không nên nhìn về vật chất bên ngoài quá nhiều, mà quên đi bổn phận của chúng ta đối với con cái của mình. Mọi sự tiết chế, mọi sự tự chủ, mọi sự hy sinh sẽ được ghi nhận một cách trung tín và đem lại phần thưởng trên đời sống con cái của chúng ta. Và sự trông cậy trong việc làm của Đức Chúa Trời sẽ giúp tất cả những bà mẹ vượt qua những rắc rối xảy ra khi chăm sóc con cái. Chúng ta tiếp tục yêu thương, tiếp tục chăm sóc với tất cả con cái của chúng ta. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho con cái chúng ta, và hãy giao con chúng ta cho những người tốt lành. Và đặc biệt các bà mẹ cần dành nhiều thời giờ với con trai và con gái của mình. Chúng ta tiếp tục có đời sống đức tin, rồi Đấng Cơ Đốc sẽ làm phần còn lại. Chúng ta nhớ đến lời hứa vô cùng quý báu được ghi trong Thi Thiên đoạn 46 câu 1: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Thật vậy, sự mong muốn của Đức Chúa Trời là giúp đỡ dân sự của Ngài, không những trong quá khứ mà Ngài còn giúp cho các bà mẹ của chúng ta trong thế giới hiện đại ngày hôm nay. Cầu Chúa ban phước và giữ gìn các bà mẹ trong việc luôn luôn yêu thương, luôn luôn chăm gìn và luôn luôn dành thời giờ cho con cái yêu dấu của chúng ta.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.